Bất diệt kiếm thể, chương 919, thiên địa quay ngược lại, góc truyện audio.com, dường như đây là lần đầu tiên đi vào quỷ giới, hai người Diệp Vô Tâm khẽ co mày. Tử khí nơi này chỉ cần là người sống sẽ cảm thấy chán ghét. Tử khí của quỷ giới đã đạt tới mức độ tinh thuần không kém gì linh khí tương đương với linh khí ở thế giới thiên đạo. Nếu nói tử khí ở quỷ giới là suối nước trong lành, như vậy tử khí ở vô vọng kiếm cốc của thế giới thiên đạo chính là nước cặn đục ô uế. Dường như đánh hơi được khí thức của người sống, một đám kiếm dạ ác quỷ vốn đang hỗn chiến với nhau vội vàng chen chúc xông về phía ba người. Người sống thật là hiếm có, không ngờ có người sống xông vào 18 tầng địa ngục của chúng ta. Huyết khí người sống hết sức bổ dưỡng, giết chúng đi. Ta muốn huyết khí của chúng, không được để cho người nào sống. Lực hồn phách trên người đám ác quỷ này hết sức hùng mạnh, thậm chí trong đó còn có tông sư kiếm phách. Tuy nhiên so với đám ác quỷ bị lòng tham che mờ lý trí, số ác quỷ có thể sống sót ở 18 tầng địa ngục trở thành tông sư kiếm phách vô cùng cẩn thận. Cho dù là kẻ hùng mạnh cũng ẩn nấp phía sau nhiều ác quỷ khác, nếu phát giác ra tình thế khác thường, sẽ lập tức bỏ trốn trước tiên. Mặt Diệp Vô Tâm lộ vẻ trêu cợt, lão hừ lạnh. Đám trùng kiến này cũng dám ra tay với chúng ta ư? Dứt lời cũng không thay Diệp Vô Tâm có động tác gì, một cỗ ý chí phong mang màu đen sẫm nháy mắt bùng lên, chấn áp về phía bọn ác quỷ đang xông tới. Đám đông ác quỷ kinh hãi giống lên, lập tức thân thể tan nát thành mưa máu đáy trời, cả không gian toàn là máu màu đỏ sẫm. Nhưng từ trong đó, ba người Lục Thanh lại không thấy có chút gì là ấm áp. Huyết nhục của ác quỷ lạnh như băng, mà đám ác quỷ tông sư kiếm phách vốn ẩn nấp sau lưng nhiều ác quỷ khác lập tức gào thét bỏ chạy tứ tán. Bọn chúng vận khởi thần thông, thiêu đốt hồn phách kim quang, quanh mình ngưng tụ một đạo kiếm quang hồn phách màu vàng nhạt tỏa ra bốn phía chạy trốn. Lần này có tới mười mấy tên, Bách Xuyên Quy Hải, Thủy Thần quát lạnh, khí phong mang trên người tựa như nước chảy, hóa thành mười mấy đạo lấy tốc độ kinh người đuổi theo mười mấy đạo kiếm quang hồn phách bỏ chạy kia. Mười mấy tiếng thét thảm thiết vang lên, nhưng không thấy trên mặt Thủy Thần lộ ra chút gì là thương hại. Trên người đám tông sư kiếm phách này toát ra khí sát lục hết sức nặng nề, không kém gì đám ma đạo đầu sỏ giết người như ngóe trên thế giới thiên đạo. Loại người như vậy ở thế giới thiên đạo, nếu gặp phải thủy thần, bắt cũng sẽ bị tru sát hay chấn áp, đừng nói đám ác quỷ này vốn chỉ là người chết, thủy thần giết chúng càng không có chút trở ngại nào, kẻ nào dám lộng hành ở quỷ giới ta, đột ngột từ trên không vang lên một tiếng quát hỏi đầy giận dữ. Ngay tức khắc một đạo kiếm quang màu vàng nhạt xẻ rách hư không, rơi xuống trước mặt ba người. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun là ngươi, giới chủ quỷ giới biến sắc ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh trở nên hết sức khó coi, đồng thời liếc nhìn hai người Diệp Vô Tâm bên cạnh thần sắc bất chợt trở nên kinh hãi vô cùng. Kiếm thánh, giới chủ quỷ giới thật không ngờ hôm nay Lục Thanh lại dẫn tới hai vị thanh giả kiếm đạo. Bất quá rất nhanh y lập tức bình tâm lại. Dù là kiếm thánh cũng phải bị áp chế ở quỷ giới của y, chỉ có thể xuất ra uy năng kém hơn y. Kiếm bi bản nguyên đã bị ngươi đoạt, hôm nay lại tới quỷ giới ta muốn làm gì nữa? Giới chủ quỷ, góc truyện audio.com, giới cười lạnh, đến khi hai giới hợp nhất ngươi sẽ là tội nhân lớn nhất của hai giới. Không cần nhiều lời vô ích, hai ta liên kết chấn áp y. Đồ đệ, thời không quỷ giới giao cho con, Diệp Vô Tâm hừ lạnh. Ý chí phong mang giống như cuồng phong nổi dậy, chấn áp giới chủ quỷ giới. Các người không biết xấu mặt hay sao? Giới chủ quỷ giới quá to, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hai thánh giả kiếm đạo như vậy, dù có bị quỷ giới áp chế hay không? Kiếm tổ tuyệt thế như y cũng không thể nào ngăn cản. Huống chi thời không quỷ giới đã có xu hướng khôi phục lại, cho nên lực áp chế cũng giảm đi rất nhiều. Diệp Vô Tâm cười nói. Xấu mặt hay không, đối với ngươi chẳng có ảnh hưởng gì, cứ ở lại đây đi thôi. Thủy thần đồng thời tiến lên phía trước một bước, ý chí thánh giả vô biên chấn áp xuống, bao trùm lấy giới chủ quỷ giới. Trong phút chốc sắc mặt giới chủ quỷ giới tái nhợt, một cỗ lực thế giới giáng xuống bảo vệ toàn thân y vào trong, bất quá vẫn bị ý chí phong mang của hai đại thánh giả chấn áp. Tuy rằng giới chủ quỷ giới có thể dùng liên hệ giữa kiểm bi bản nguyên khi trước để tiếp dẫn lực thế giới, nhưng cũng không thể tránh thoát được hai thánh giả chấn áp, mà hai người Diệp Vô Tâm cũng không thể đả thương được y. Lục Thanh phải lập tức khôi phục lại thời không vặn vẹo của quỷ giới, muốn hoàn toàn chấn áp giới chủ quỷ giới, hai người Diệp Vô Tâm cũng phải có dư lực mới được. Tiểu tử, động thủ, không hề do dự, lúc này toàn thân Lục Thanh toát ra kiếm quang màu xám bạc mênh mông cuồn cuộn, một dòng sông thời không ngưng tụ xung quanh thân thể chảy về phía ven bờ không gian của quỷ giới. Giác, thời không luân bàn khổng lồ đồng thời xuất hiện chấn áp cả không gian quỷ giới. Ong, một cổ kiếm ý phong mang từ thân thể Lục Thanh bùng lên. Tiềm ý thời không hùng mạnh mang theo lực thời không vô tận không kém lực thế giới do giới chủ quỷ giới tiếp dẫn mảy may. Không có khả năng, làm sao hắn trở nên hùng mạnh như vậy? Giới chủ quỷ giới biến sắc lực thế giới bao phủ toàn thân y hơi buông lỏng, thân hình lập tức trầm xuống vài tấc. Thân hình lục thanh bành trướng lên, chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành kiếm thể vạn trượng. Thân hình vạn trượng đội trời đạp đất, một cỗ uy nghiêm trần thế khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Giờ phút này, quỷ dân trên toàn quỷ giới cảm thấy hồn phách run rẩy, không tự chủ được phải phủ phục xuống đất. Khí tức thuộc về cảnh giới hư thần của kiếm hồn kinh vừa phóng xuất ra, lập tức khiến cho sắc mặt giới chủ quỷ giới đại biến. Là khí tức của lão giới chủ, là lão giới chủ, trên toàn quỷ giới, vô số quỷ dân cao giọng hô to, lệ nóng chảy tràn trên mặt. Ở linh đô quỷ các bình trà trên bàn run rẩy, thân thể lão nhân đang nằm trên ghế thoáng động, hai mắt chậm rãi mở ra, nhưng sau đó lập tức nhắm lại. Trên thông thiên kiếm nhai hai người đạo linh đứng đó, thân sắc ngưng trọng. Thời gian đã tới tiên đạo hợp nhất. Đạo linh quát to một tiếng, gương mặt thiếu niên của y toát ra một cỗ khí tức tang thương. Giọng nói âm vang truyền khắp kiếm thần đại lục, sau đó truyền tới đại lục lơ lửng ở kiếm thần hải. Trên ma nhai vạn trường, ma linh quát lớn, đạo linh, lần này chúng ta chơi một ván cờ sau cuối. Dưới ánh mắt kinh hãi của hàng ngàn vạn sinh linh trên kiếm thần đại lục, cả kiếm thần đại lục đồng thời run rẩy. Trên 9 tầng trời, 9 tầng cương phong nháy mắt phá nát không còn, vô số ngôi sao hiện ra. Góc truyện audio.com, phía trên, chỉ trong thoáng chốc cả kiếm thần đại lục bị một tầng ảnh sáng sao màu bạc bao phủ vào trong. Dường như có một lực hút vô hình lôi kéo thân thể, vô số tông dân trên kiếm thần đại lục bị kéo xoay người, nhìn về phương hướng kiếm thần hải. Vào lúc này, tử điện mênh mông đang hoành hành ngang ngược trên bầu trời kiếm thần hải, sóng biển cao vạn trượng dung nhập vào tử điện trông giống như vô số tử xà xuyên qua giữa sóng to gió lớn, cảnh tượng hết sức huyền ảo. Trên bầu trời kiếm thần hải, sau khi đại lục lơ lửng hợp nhất cùng tam thiên hải đảo, lại rung động một lần nữa, ma khí bốc lên đầy trời ngưng tụ trên 9 tầng trời thành một tầng ma vằn màu tím, chậm rãi bay về phía kiếm thần đại lục. Ong, hạo nhiên chính khí màu trắng đục cũng đồng thời xuất hiện trên bầu trời kiếm thần đại lục. Hạo nhiên chính khí mênh mông bao phủ vạn dặm giống như mây mù tô điểm cho cả kiếm thần đại lục trở nên giống như cảnh tiên. Cả hai đại lục gần như đồng thời dung nhập vào trong kiếm thần hải. Hỗn độn màu xám bên bờ hai đại lục ngưng kết thành hình chân long, sóng biển cao vạn trượng ngưng tụ thành cơn chối xoáy sông thẳng lên trời, vô số sao trời bị cuốn rơi xuống dưới. Lúc này đầy trời là mưa sao băng, cả hai đại lục hồn phách sinh linh run rẩy, khí thế uy nghiêm như vậy đã ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đáy biển sụp đổ, giữa hai đại lục, địa hỏa phun trào, vô số hung thú man hoang đã ngủ say rất lâu từ dưới đáy biển sông lên, cất tiếng gầm thét. Thế nhưng thân hình khổng lồ của chúng trước hai đại lục trông vô cùng nhỏ bé vô lực. Cơn chốt xoáy cương phong sau khi phá nát 9 tăng cương phong thành bụi phấn lại ngưng kết theo chỗ giáp giới giữa hai đại lục đồng thời thổi bùng lên thiên vân hai màu, bốc thẳng lên 9 tầng trời đầy sao. Hỗn độn màu xám mở ra, một đạo lôi đình màu xám từ giữa xuất ra, nháy mắt đã đánh xuống giữa kiếm thần hải. Bùng, ngay tức khắc, kiếm thần hải xé ra một khe nứt kéo dài hàng chục vạn dặm, sâu mấy vạn trượng chạm tới đáy biển. Núi lửa dưới đáy biển bạo phát, lại có dung nham địa hỏa màu vàng đỏ phun ra khỏi kiếm thần hải, phun thẳng lên không. Hỗn độn sinh ra lôi đình, uy nghiêm phải biết, đồng thời trên 9 tầng trời, bầu trời đầy sao cũng đã xảy ra biến hóa, hóa mình cùng vô số vì sao trên hai đại lục bắt đầu theo từng đạo quy tích huyền ảo hóa thành một biển sao khổng lồ. Biển sao này chất chứa vô số ngôi sao, trong số đó có 49 ngôi sao màu trắng bị bao vây ở giữa, mỗi ngôi sao như vậy to đến hàng trăm vạn dặm, phát ra ánh sao sáng chói chẳng khác mặt trời, chỉ có ngôi sao thứ 49 là có ánh sáng hơi ảm đạm, nhưng vô cùng kiên cố. Vút, 49 ngôi sao khổng lồ này lập tức hóa thành 49 ánh sao băng, chậm rãi rơi xuống hai đại lục lúc này đang dần dần hội tụ lại. Dưới ánh mắt kinh hãi khó hiểu của vô số sinh linh, 49 ngôi sao này chậm rãi tiến vào hư không, sau đó biến mất không thấy. Cách chương.